Chương 24: Thiên đài thịnh hội. Tuy Thượng Quan Linh phân tích vấn đề tỉ mỉ đâu vào đó, khiến cho vị thiểm điện thân khất Gia Minh nghe xong cũng gật đầu, nhưng cậu lại có ý mà cũng như vô ý không từng nhắc đến bảy chữ U Mịch Thần Quân Diêm Nguyên Cảnh. Mà thiểm điện thân khất Gia Minh tuy nghe nói đến người mình từng cứu sự kia hiện còn dưới địa khuyết, lại nữa bộ U Mịch Thập Tam Kinh đã chia năm xẻ bảy như thế, mình cũng không có lòng cố đoạt làm gì. Nghĩ vậy cũng chẳng buồn hỏi rõ tên họ người dưới địa khuyết ấy là ai. Nhưng cũng vì sự sơ suất này mà sau này đệ tứ đoạt hồn kỳ thình lình xuất hiện trên giang hồ, đã suýt gây thiệt mạng cho vị thiểm điện thân khất Gia Minh. Nhưng đây là chuyện hồi sau. Kẻ viết xin tiếp tục câu chuyện của ba người. Ba người đang huyên thuyên vui vẻ, thiểm điện thần khất Gia Minh bỗng cau mày nói với Phương Kỳ rằng: từ vụ đuổi rượt hụt hơi với đệ tam đoạt hồn kỳ và chạy nạc mất đoạt hồn kỳ ác tại Vạn Tính Cung phần trở đi, cũng bởi không còn bận việc gì, tình cờ nghĩ đến những chuyện tàn ác do nhóm Huyền Âm giáo gây nên, nên tôi lại bốc đồng chạy tới đây để tìm dịp đấu thử với vị Bát Chỉ Phi Ma và Cửu Trượng Thần Ông. Nhưng nào ngờ hai vị lão quái này lại vắng mặt. Nghe đâu hai lão quái này đã đi La Phù Sơn, Vạn Mai Cốc để họp mặt với Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tâm Nương để tổ chức cái gì như Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt thì phải. Thượng Quan Linh biết thiểm điện thần khất Gia Minh đối với những tình tiết ly kỳ trong này cũng chưa được tường tận cho lắm, nên cũng cố gắng thuật lại hết những gì đã biết cho Gia Minh hay. Nhưng nói tới nói lui, cậu bé lại sực nhớ đến một câu chuyện khó giải quyết khác, bèn nhau mày hỏi Phương Kỳ rằng: thưa Phương tiền bối, trước kia tôi vẫn nghi ngờ vị Tiêu Diêu lão nhân Trung Ni Chiết biết về ngọn thiểm điện thân pháp, tưởng đâu là gia lão tiền bối đã giả dạng. Nhưng đến nay chân tướng thực của gia lão tiền bối đã rõ ràng như thế, chẳng mất công suy đoán, cũng đã rõ hết mọi việc trước mắt. Thế thì ông già kỳ dị Trung Ni Chiết kia có không biết thứ thiệt hay giả đây? Thiểm điện thần khất Gia Minh ngạc nhiên hỏi rằng: ủa, chứ bộ Trung Ni lão nhân cũng biết dùng lối thân pháp thiền điện cơ à? Thượng Quan Linh gật đầu, khẽ tung mình từ trên không vèo nhoáng lướt xuống rồi lại lượn lên, ngồi ngay vào vị trí cũ của mình xong, mỉm cười nói: tôi học mót chưa được đúng hẳn cho lắm, nhưng đại khái cũng như vậy đó. Thiểm điện thần khất Gia Minh cau mày lắc đầu rằng: thượng quan lão đệ tuy còn chưa luyện đến mức tuyệt độ của nó, nhưng bản chất của thân pháp này quả thật là kỳ diệu tuyệt luân. So với thiểm điện thân pháp của tôi thật đã vượt bậc nhiều quá. Nếu lão đệ không nhờ có ngọn thân pháp tuyệt học này, làm gì có thể đương đầu nổi với hơn 30 hiệp thế đánh thần tốc của tứ đại đường chủ Long Hổ Phong Vân của Huyền Âm giáo như thế. Thượng Quan Linh cau mày rằng: cũng chính bởi lối thân pháp quá tuyệt diệu này của Trung Ly lão nên mới khiến tôi càng đâm nghi ngờ về con người của Tiêu Diêu lão nhân. Trong đương kim võ lâm ngày nay, dễ gì tìm được một tay cao thủ tuyệt đỉnh như thế. Nếu bảo vị Trung Ni Chiết đây là thứ thiệt thì tên cử độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết trước kia từng bị lão thu phục, tại sao y lại nhận diện không ra, mà đến nỗi đi mời người ta ra để tha hồ mình thao túng như thế? Phương Kỳ biết những vụ lung tung beng này càng moi ra càng đâm nhức đầu, không hiểu đầu đuôi ra sao nữa. Nếu càng nghĩ chỉ càng bấn thêm, bèn ha hả cười rằng: thôi đi thượng quan lão đệ, coi chừng nghĩ mãi đâm loạn óc thì nguy đấy. Tục ngữ nói rằng nước chảy sẽ thành cống, cứ đem ngay vụ đoạt hồn ký thiện đã lừng danh trong giang hồ đây mà nói. Nếu những cử chỉ và âm thanh của ông bạn già lâu năm đây không bị tôi nhận ra, đố ai có thể biết nổi đoạt hồn ký. Đoạt hồn ký thiện, đây chính là thiểm điện thần khất gia minh cơ chứ. Thiểm điện thần khất gia minh, nghe Phương Kỳ nói vậy, mặt hơi đỏ. Thượng Quan Linh lại vụt nghĩ đến một chuyện hỏi rằng: Thưa Phương Não tiền bối, ngài cũng là người vừa đến Câu Lộ Sơn đây, tại sao ngài lại biết rõ vị Phương Bách Xuyên, sư bá của tôi, đã được Bắc Kiếm Phổ Côn truyền cho 24 ngọn Hồi Phong kiếm pháp, mà lại còn ngang nhiên thắng nổi Chỉ Phấn Diêm La Tôn Thi Thúy như thế? Thiểm điện thần khất gia minh cười rằng: Tuy tôi có đến sớm hơn hai người thật, nhưng tôi đã ngấm ngầm đến thẳng Lạc Hồn Cốc và biết Tư Không Diêu và Đàm Bách Thủy vắng mặt trong Câu Lậu Sơn. Đang lúc tính có lên ra tay hay không thì thấy Nưu Vân Đường chủ Liễu Đông Bình dùng chim truyền thư báo tin rằng Thượng Quan Lão Đệ này muốn vào cứu Phương Bách Xuyên, nên đã đặc biệt đến thăm Huyền Âm Giáo. Đồng thời Liễu Đông Bình đã để các anh thẳng vào Lạc Hồn Cốc để Chỉ Phấn Diêm Na Tôn Thúy Thúy tiếp chuyện. Sau khi Phù Dung kiếm khách được tin, Cách Trầm Long nhận thấy rằng thiện giả bát lai, lai giả bất thiện, kẻ đến không phải thứ hiền, kẻ hiền thì không bao giờ dám đến, nên e sợ Chỉ Phấn Diêm Na Tôn Thúy Thúy một mình khó thắng nổi, nên đã lập tức truyền Huyền Âm Bắc Đầu lệnh để tiếp các anh vào trong Trầm Long Đường. Từ trong câu chuyện bàn tán của Cách Trầm Long và Thiên Phong Đường chủ Tiêu Thích nó đối phó với hai anh, nên tôi được biết Đông Tăng và Bắc Kiếm từng lại Huyền Âm Giáo, và cũng vì ghét sự ngông cuồng của Tôn Thúy Thúy nên đã ngầm truyền cho Phương Bách Xuyên 24 ngọn Hồi Phong kiếm pháp. Nhờ thế đã đấu bại hẳn Chỉ Phấn Diêm La Tôn Thúy Thúy. Xong trận ấy mới theo Đông Tăng và Bắc Kiếm đi luôn. Thượng Quan Linh nghe nói sư bá Phương Bách Xuyên của mình đã đi theo Đông Tăng Bắc Kiếm, trong bụng hết lo lắng hẳn. Nhưng thiểm điện thần khất gia minh cau mày nói với Phương Kỳ rằng: Tiểu đệ lúc này không muốn dùng danh hiệu bộ mặt thật xưa kia để gặp các bạn cũ trong võ lâm, để chờ cho những vụ án chân và giả có đoạt hồn kỳ ngã ngũ đâu vào đấy rồi tính sau. Tiêu Nguyên đại hội sang năm tới đây, thế nào chúng tôi cũng đến Lao Phủ Sơn dự kiến cho vui. Nhưng nay mới mùng 9 tháng chạp, trong thời gian này nếu đi Thiên Đài lại sợ không gặp Lam Bút Tây Đạo, mà đi Lao Phủ Sơn thì lại sợ hơi sớm. Không biết Phương Huynh có ý kiến quý gì chăng? Phương Kỳ chưa kịp trả lời, Thượng Quan Linh đã cười rằng: Cuộc đại hội nguyên tiêu tại La Phủ Sơn, lẽ tự nhiên giao lão tiền bối phải đi dự cho bằng được. Bởi vì đoạt hồn kỳ ác đã tổ chức riêng nhóm Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt. Như vậy trong nhóm Cựu Càn Khôn Ngũ Tuyệt chỉ còn trừ lại có Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm bốn người. Nếu ngài chịu gia nhập vào, chẳng lại đủ số ngũ tuyệt đấy không? Thiểm điện thần khất gia minh nghe nói lắc đầu than rằng: Dự hội để xem cho vui thì tôi chịu lắm, nhưng nếu chiếu theo lời Thượng Quan Lão Đệ nhập vào nhóm để cùng ngang danh liệt hàng với Càn Khôn Ngũ Tuyệt, gia minh này quả thấy tự xấu hổ lắm lắm. Thượng Quan Ninh không chờ thiểm điện thần khất gia minh hết lời, lại cười rằng: Gia lão tiền bối là một người có nhân tâm và tuyệt nghệ như thế, và những hành động thần xuất quỷ nhập như thế, quả thật không hổ danh chiếm nhất tuyệt trong nhóm. Vậy ngài hà tất còn phải khiêm nhượng làm gì nữa? Lại nữa, khi mà thiện ác đoạt hồn kỳ các ông gặp nhau trong sự chính thức có mặt nhau như thế, may ra có thể như dẫn luôn đệ tam đoạt hồn kỳ ra cũng nên. Khi đó Tân Cựu Càn Khôn thập tuyệt đại hội trên La Phù Sơn, thêm vào đó lại có mặt luôn của ba vị đoạt hồn kỳ chân thiện ác, lúc ấy câu chuyện thế nào chả vang động khắp trong giang hồ, cũng là một thịnh hội giai truyền về đời sau này. Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh cũng như có những cảm nghĩ nâng nâng trong người, Thượng Quan Ninh lại càng lên tiếng rằng: nhưng đợt hồn kỳ ác là một kẻ hung tàn điêu ác vô cùng, mà còn bị tiêu diêu lão nhân trung đi chiết chưa rõ thực hư ra sao ấy, lại là một con người tinh quái kỳ dị tuyệt luân. Không biết rồi họ cùng Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương sẽ có những kế độc ác gì mai phục trước không. Chúng ta lên đến Na Phù Sơn để ngầm do thám trước, mai ra có ích gì chăng. Lại nữa, tôi cũng muốn ngày rằm tháng riêng sang năm thân hành đến cứu trị Thường Bích Vân của tôi ở La Sát Môn luôn thể. Cả hai vị Thần Khất Thiểm Điện và Độc Cước đều cho Thượng Quan Ninh nói có lý. Cả bọn đồng ý đi Na Phù Sơn trước. Vừa đi, Thượng Quan Ninh vừa hỏi Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh rằng: thưa lão tiền bối, tôi muốn yêu cầu ngài một việc. Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh hỏi rằng: yêu cầu chuyện gì? Phải chăng lại nhận lấy ngọn bút học nào của tôi? Nên thần sắc Thượng Quan Ninh trịnh trọng lắc đầu rằng: dạ thưa ngài, chớ hiểu lầm vội. Tuy tôi được quý vị lão tiền bối thương mến nên đã truyền cho khá nhiều võ công, mà ngọn nào cũng thuộc loại cao siêu tuyệt đỉnh. Trong thời gian ngắn, tôi vẫn chưa kịp tiêu hóa hết được. Vậy đâu còn dám quấy phiền lão tiền bối tham lam học nạp thêm nữa. Nhưng riêng tôi cảm thấy lão tiền bối dù có cảm mến chân đoạt hồn kỳ đến đâu đi nữa, mình có thể bắt chước những võ học kinh diệu, nhưng hành tung xuất quỷ nhập, nhưng với lối cười đòn giận mất cảm tình chẳng khác gì tiếng ma hú hồn. Nên tôi muốn lão tiền bối, nếu khi muốn cười mình cứ thẳng thắn phát hơi từ đan điền cười cho thoải mái, có thích không? Tội gì phải cười với một giọng mất cảm tình của người ta như thế. Những lời nói của Thượng Quan Ninh đã khiến cho vị Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh thán phục vô ngần. Quả nhiên đưa tay lên vỗ vai cậu bé, rồi dồn hơi từ đan điền buông tiếng cười ha hả rằng: tôi xem Thượng Quan lão đệ đây mới là người xứng đáng trong nhất tuyệt cơ đấy. Vậy chuyến đi La Phù Sơn này xin bầu lão đệ làm chủ soái, tôi và Phương huynh đây xin nhận lệnh của lão đệ. Nói tới đây, đột nhiên thần sắc nghiêm nghị, ngó ngay Thượng Quan Linh chậm rãi nói rằng: lão đệ cũng nên nghe một câu khuyên chân thành của tôi. Phàm những vật gì linh khéo hay, những kẻ quá thông minh, thế nào cũng gặp trời xanh ghen tài, tư chất lão đệ lại được trời phú cho như thế, quả thật là một thần đồng hiếm có trên thế gian. Vậy đừng ngại danh không tự, đừng sợ ở nghệ không thành, nhưng cần nhất phải đặc biệt lưu tâm tu tích phúc đức mới có thể có thủy có chung để lỗi danh trong võ lâm sau này. Thượng Quan Linh nghe những lời khuyên dạy của vị Thiểm Điện Thần Khất này, bất giác trộm mình toát mồ hôi lạnh, cung kính nghe lời chỉ của vị dị khất. Ba người thong dong lên đường, đi thẳng về hướng Na Phù Sơn. Lẽ dĩ nhiên là không tránh khỏi những tình tiết ly kỳ khi gặp đoạt hồn kỳ ác và trung ly chiết trước kỳ tiêu nguyên đại hội tại La Phù Sơn. Nhưng chuyện thuật này sẽ thuật tiếp vào những hồi sau. Nay ngoài bút xin quay sang chuyện phó hội của tứ tuyệt là Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút và Bắc Kiếm. Trong khi La Phù Sơn của Quảng Đông đang tấp nập quần hào tụ họp sửa soạn cho cuộc đại hội sắp đến, thì ở tỉnh Chiết Giang, trong thiên đài lúc này cũng đang có một cuộc họp mặt hiếm hoi. Những tiếng gió lộng, hôn trăng và tiếng cười nhộn nhịp tưng bừng của bốn vị tứ tuyệt Đông Tây Nam Bắc ra, còn có thêm vị vừa thoát tại truyền âm giáo là Ngân Tu Kiếm Khách Phương Bách Xuyên, và ân sư của Thượng Quan Linh là Nam Hoàng Ân Hiệp Tạ Động Dương cùng nhau trò chuyện những vụ ly biệt xảy ra trong thời gian cách biệt nhau. Thì ra từ khi Giang Cát Giật và Tây Đạo Thiên Si đạo trưởng định cuộc hẹn Tiêu Nguyên với đoạt hồn kỳ ác tại Tiểu Thiên Trì Nư Sơn cùng nhau về luôn thiên đài của Lam Bút, hai câu thơ luôn luôn được nhắc trên miệng Giang Cát Giật: danh bài Tây Đạo Đông Tăng Hậu ra tại thiên đài Nhai Đãng Gian, quả nhiên đúng với sự thật, nơi đây cảnh sắc hữu tình, chim hót thánh thót, non xanh nước biếc, kẻ nhìn không sao chán mắt. Lúc này Nam Hoàng Ân Hiệp Tạ Đông Dương đã ở luôn trên thiên đài này, lo khổ luyện về môn Hỗn Nguyên Khí Công. Nay lại được sự tương trợ của hai bậc tuyệt đại nhân như Tây Đạo và Lam Bút, lẽ đương nhiên đã thành công mau chóng trong việc khổ luyện võ học của mình. Khi thành công về môn Hỗn Nguyên Khí Công của mình, Tạ Đông Dương lại đâm ra mất hết tính tình háo thắng tranh đua xưa kia, nên lão anh hùng đã tươi cười nói với Song Tuyệt, Tây Đạo và Nam Bút rằng: tiểu đệ may nhờ được nhị vị có lòng cất nhắc nên về đạo võ học đã tiến thành tựu như thế, nhưng trong những ngày ngồi tĩnh tọa hành công bấy lâu nay, tâm tình tiểu đệ bỗng đối với hai chữ danh lợi đã thảm đạm hẳn, nên đang nghĩ đến cuộc hội họp năm tới đây tiểu đệ sẽ không tham gia, nhưng chỉ dự kiến cho vui mà thôi, càng không chấp trách gì đi tranh cao thấp với đoạt hồn kỳ ác cho phiền. Khi ấy sẽ nhân dịp căn dặn tiện đồ Thượng Quan Linh không nên ỷ tài kiêu căng và dáng tu tâm dưỡng tính sao cho đáng mặt anh hùng tương lai trong võ lâm. Xong xuôi mọi việc, chừng đó tiểu đệ lại về luôn miền Nam Cương để quy ẩn, sẽ không bao giờ hỏi đến chuyện đời nữa. Nam Bút ra cắt giật vỗ tay cười rằng: Tạ huynh đã nhờ tịnh tọa mà sinh ra được trí tuệ ấy mới là sự tiến triển lớn lao, thật quả trần gian có mấy ai tham hiểu nổi võ học cao siêu như thế, nhất là bỏ được hai chữ danh lợi trong tâm tư, trải khỏi phòng thị phi của đời người. Một cảnh giới tuyệt vời như thế đâu phải ai ai cũng có thể được. Nếu không trên vũ trụ lấy ai liều chính nghĩa, lấy ai diệt tà ma, ngoài sự bảo trương của quốc pháp ra, những kẻ già yếu thiện lương lấy gì để hộ vệ, nên suốt đời hành hiệp của chúng ta chỉ cốt mong sao tiêu diệt những kẻ tàn ác hung bạo, đem lại tất cả những gì an vui thanh bình cho mọi người, và trọng trách nhất là cố đào tạo những kẻ hậu thế cho sau này, khiến cho trong võ lâm đi đến một lý tưởng hoàn hảo nhất của đạo võ học. Thiên Si đạo trưởng và Tạ Đông Dương luôn luôn gật gù. Gia Cát Giật mỉm cười rằng: còn về việc cao túc của Tạ huynh, Thượng Quan Linh không những trời phú, thiên tư thông minh tuyệt vời, nhân gian nại lắm, trước sau gì cũng thành một nhân vật lãnh tụ trong giới võ lâm sau này. Nhờ vậy mà có người khắc chế bọn quần ma hung ác, nhưng tuổi y còn trẻ, vậy thành tựu không nên gấp rút trong lúc này. Những võ học trên thân hiện nay của Thượng Quan Linh cũng dư đủ dùng lắm rồi. Sau cuộc đại hội La Phù Sơn, xin chư vị huynh đây hãy tạm đình chỉ sự chân truyền võ học cho y nữa. Bởi sau khi chúng ta quy ẩn, những tất cả bốn mặt Đông Tây Nam Bắc vẫn y nguyên không biến đổi trong 8 năm trời, khó lòng mà tận hết vận duyên. Cho nên tôi muốn quy định cho Thượng Quan Linh cứ mỗi 2 năm lại một vị trong chúng ta, và đem những việc tích đức trong 2 năm ấy để đánh đổi học lấy một ngọn tuyệt học. Như vậy trong 10 năm sẽ có hy vọng trở thành một con người chín chắn, vững chắc hơn tính trẻ con bây giờ. Nam bút ra cắt giật, phân tách một cách tỉ mỉ như thế, khiến cho lão anh hùng Tạ Đông Dương vừa phục vừa cảm kích. Thế là ba người cứ việc ở luôn thiên đài, chờ ngày đi phó hội Nguyên Tiêu ở La Phù Sơn. Đồng thời Nam bút Tây Đạo nhận thấy trong số tân cản quân ngũ tuyệt ấy, có lẽ khó đấu nhất là vị Tiêu Diêu lão nhân Trung Lý Triết. Bèn tính dung hòa hai ngọn thái huyền chân khí của Thiên Si Đạo, Thiên Si Tây Đạo, ngọn khảm ly khí công của Nam bút ra cắt giật thành một khối thống nhất, lấy những sở trường để bổ sung vào những sở đoạn của nhau, làm sao cố luyện cho thành một ngọn cương nhu hòa hợp tuyệt học để no chống với nhân vật tuyệt luân như Trung Ni Triết. Nhưng sau khi luyện được hai tâm như một, phân hợp tùy theo ý thích, nhưng chính bởi thế mà phát giác được ngọn thái huyền chân khí của Tây Đạo Thiên Si Đạo Trưởng, nếu đem sử dụng đơn độc, oai lực không những không thua kém về ngọn khảm ni khí công của Gia Cát Giật, mà còn có phần thắng hơn Nam bút được một bậc là khác. Mà xưa kia so tài trên kim đỉnh Nga Mi, tuy ai nấy đều ngang hàng nửa cân tám lạng, nhưng Nam bút đã nhờ được chân lực mạnh hơn, nên sau này cùng vẽ cây kinh thần bút trên vách đã ngang nhiên sâu hơn hẳn so với mọi người đến ba tấc, nên mới được thiên hạ suy tôn cho là độc tú càn khôn, nghệ quán ngũ tuyệt nổi bật nhất trong càn khôn ngũ tuyệt. Này thấy ngọn thái huyền chân khí của Tây Đạo Thiên Si quả nhiên cao minh hơn mình nhiều, bất giác nghĩ ngay đến vụ trên Tiểu Thiên Trì ở Lư Sơn. Hình như Tiêu Diêu lão nhân Trung Lý Triết từng nói một câu: Tây Đạo có thể còn khó đấu hơn Nam bút. Bèn đem những sự nghĩ ngợi của mình ra bàn với Thiên Si Đạo Trưởng rằng: từ ngày chia tay ở Kim Đỉnh đến nay, không ngờ công lực của Si Đạo Sĩ lại đột biến mau chóng đến thế. Phải chăng lời nói của Trung Ni Triết đã nói đúng? Thế thì trong 10 năm tham cứu của anh trong Vô Tự Chân Kinh đã thu hoạch được nhiều ích lợi rồi. Thoạt tiên Thiên Si Đạo Trưởng thật không ngờ rằng thái huyền chân khí của mình lại có thể hơn khảm ni khí công của Lam Bút Gia Cắt Giật như thế. Cúi đầu suy nghĩ một hồi mới nói rằng: Tiêu Diêu lão nhân Trung Ly ấy quả thật là người cao minh ghê gớm. Lão chỉ giờ sơ qua quyển Vô Tự Chân Kinh đã lập tức thấu hiểu ngay thâm ý để kinh lại của vị Đạt Ma Tôn Giả. Gia Cắt Giật không hiểu dụng ý câu nói của Thiên Si Đạo Trưởng, bèn hỏi rõ đầu đuôi. Thiên Si Đạo Trưởng thở dài rằng: xưa kia Đạt Ma Tôn Giả đã diện bích núi tu luyện, quay mặt vào tường, trong suốt 9 năm trời tìm ra vô số thần công để lưu truyền cho hậu thế, và quyển Vô Tự Chân Kinh này sự cố ý không để lại một chữ nào trong ấy, cốt để cho người tham cứu sau này có thể dùng tịnh mà sinh tuệ, rồi từ tuệ mà sinh lực. Đáng tiếc tôi đã mất hơn 10 năm trên A Nhĩ Kim Sơn để khổ luyện tham cứu, thời gian diện bích cũng hơn hẳn Đạt Ma Tôn Giả gấp 2 lần. Đã thu được bao nhiêu lợi ích mà mình vẫn chưa tự phát giác ra được, mà mãi đến khi bị Tiêu Diêu lão nhân Trung Lý Triết nói trắng ra, mình mới hiểu sự huyền diệu trong đó. Như thế đủ rõ căn cơ võ học của Trung Lý lão đã cao đến mức tuyệt luân nào rồi. Bảo sao không khiến cho Tây Đạo ấn mình giận người lên được. Nói tới đây, thấy sắc mặt Gia Cát Giật có vẻ hâm mộ về mình, lại ha hả cười rằng: thôi, tú sĩ nghèo cứ yên tâm đi, nay về chân khí nội lực của tôi, tuy đã nhờ được quyển Vô Tự Chân Kinh giúp ích không ít thực, nhưng với những ngọn hán phú đường thi Tống Tử Nguyên Khúc, văn võ đã dung hòa trong một lò như thế. Và cả nguyện ngọn tuyệt luân, sinh hoa thất bút của huynh vẫn nghiễm nhiên chiếm được danh vị độc tú càn khôn, nghệ quán ngũ tuyệt kia mà. Gia Cát Giật bật cười rằng: sao thiên si đạo sĩ lại cho tiểu đệ đây là kẻ hẹp lượng đến thế? Nói trắng ra, trong càn khôn ngũ tuyệt, mỗi người có một kỳ tài tuyệt học của riêng mình. Cứ suy trận so tài trên kim đỉnh xưa kia, thắng bại chưa phân biệt được ai với ai. Như thế đâu có thể ỷ vào một vài ngọn tuyệt học của mình mà tự xưng độc tú càn khôn, nghệ quán ngũ tuyệt được. Gia Cát Giật chưa nói hết lời, trên đỉnh đã có một giọng nói như chuông rền rền truyền xuống rằng: ai là kẻ độc tú càn khôn, nghệ quán ngũ tuyệt được? Tu sĩ nghèo dám ngang nghiêng thổi phồng thanh danh đến thế ư? Gia Cát Giật tuy nghe giọng nói quen quen, nhưng vì lâu lắm không gặp được những nhân vật trên giang hồ nên đang suy nghĩ đoán thử là ai đến. Thiên si đạo trưởng đã khẽ tiếng ghé tai Lam Bút nói nhỏ rằng: chính vị túy hòa thượng ở Trường Sinh Đảo mà nay đã trở thành kẻ vô gia cư ấy. Gia Cát Giật nghe xong bèn cười dài lên tiếng ngâm rằng: danh bài Tây Đạo Đông Tăng Hậu, gia tại Thiên Đài Nhai Đãng Gian. Gia Cát nghèo này không những bị xếp tên sau thiên si mà còn đứng sau luôn cả túy hòa thượng là khác. Coi như thế thì đâu dám vượt bực để leo trèo đâu. Vừa rớt lời, lại một tiếng oang oang từ trên vọng xuống cùng với tiếng cười ròn tan rằng: nếu nói vậy thì trên giang hồ người ta gọi Tây Đạo Đông Tăng, Nam Bút Bắc Kiếm đoạt hồn kỳ. Chắc vậy Nam Bút phải đè bẹp được Bắc Kiếm. Vậy cây kinh thần bút của Gia Cát huynh có thể nào thắng nổi cây tam chỉ kiếm của lão phổ cô này? Dứt lời, bốn người từ trên xa xuống nhanh như sao băng lại phía Tây Đạo Lam Bút. Người chạm chân trước tiên là người đeo bầu rượu lớn, mặt cười tươi tỉnh hồng hào. Thì ra túy hòa thượng Đông Tăng và một người thấp béo lưng đeo tam chỉ kiếm, tức Bắc Kiếm Phổ Côn, theo sau lưng tuyệt ấy là một bạn cũ. Một là bạn cũ Tạ Đông Dương, ngân tu kiếm khách Phương Bách Xuyên. Một nữa là con trai của Bắc Kiếm Phổ Côn là Phổ Kiên. Thiên si đạo trưởng thấy Đông Tăng và Bắc Kiếm đến cả như thế, biết ngay vụ chuyện của Phổ Kiên ở Thất Lý Sơn đã hòa hẳn rồi, nên cất tiếng cười ha hả để dẫn kiến những người chưa biết nhau, xong ngồi chung hàn huyên những chuyện biệt ly bấy lâu. Tạ Đông Dương đang lo về chuyện bạn già mình mắc nạn ở Huyền Âm Giáo, nay bỗng thấy thoát hiểm về đến đây, bèn đứng dậy thi lễ Bắc Kiếm Đông Tăng mọi người xong, hỏi chuyện Phương Bách Xuyên làm cách nào mà thoát hiểm. Phương Bách Xuyên đưa tay lên vuốt sơ bộ râu trắng xóa của mình, mỉm cười rằng: từ khi tiểu đệ bị hai tên lưu manh vô danh của Huyền Âm Giáo dùng thuốc hương mê sông cho bất tỉnh nhân sự xong, chúng bèn bắt giữ luôn tại Phi Hổ Đường trong Tiêu Hồn Cốc của Huyền Âm Giáo chủ. Nhưng vì có thiên si đạo trưởng can thiệp bằng lời nói nên mới bị cầm tù giam lỏng như thế. Nhưng Phi Hổ Đường chủ là Tôn Duy Thúy, là người kiêu cuồng vô kể, ăn nói hỗn xược, khiến không thể nào ai nhịn được. May sau nhờ Đông Tăng Túy Đại Sư đến, Huyền Lâm Giáo ra tay cứu giúp cho đệ thoát nạn. Còn Bắc Kiếm Phổ Côn, một là muốn cho tiểu đệ hãnh diện chút ít với nhân vật trong Huyền Âm Giáo, nghĩa là cũng không ưa thích gì tính tình hung hăng của Tôn Thúy Thúy, nên đã đặc biệt cùng với Đông Tăng Túy Đại Sư ngấm ngầm truyền nén cho tiểu đệ một ngọn Hồi Phong Kiếm Pháp mà bay lực cực mạnh. Vì cả hai vị không muốn xuất đầu lộ diện nên đã cố ý để cho tiểu đệ ra mặt đánh bại Chỉ Phấn Diêm La Tôn Thúy Thúy và thoát hiểm ra khỏi Tiêu Hồn Cốc. Do đó mà Phương Bách Xuyên tuy mắc họa mà lại được phúc cơ đấy. Bắc Kiếm Phổ Côn nghe vậy mỉm cười rằng: truyền ngọn kiếm pháp là chuyện nhỏ mọn như thế, hà tất Phương huynh lại để tâm bận trí làm gì. Nhưng theo tôi thấy thì bộ mặt hung ác của mụ chỉ phấn diêm là Tôn Thúy Thúy có những nét bất thường hiện lên trên khuôn mặt. Tuy chúng mình đã có lời cảnh báo mụ, nhưng tôi đoán chỉ trong một ngày gần đây thế nào cũng chuốc họa sát thân vào mình. Tạ Đông Dương sau khi được Nam Bút và Tây Đạo ở Tiểu Thiên Trì Lưu Sơn hẹn hội với kể rõ chuyện Thượng Quan Linh, bèn nghĩ thế nào: cậu học trò tinh quái của mình nếu không lên Na Phủ Sơn để cứu Phương Bách Xuyên thì cũng đến Câu Lậu Sơn để trợ lực giúp Phương Bách Xuyên thoát nạn. Nhưng nay Phương Bách Xuyên đã về đây, bèn hỏi thăm luôn về Thượng Quan Linh. Ngân Tù Kiếm Khách lắc đầu rằng: vị ca túc này của Tạ huynh gan to lại tinh quái không thể chịu nổi, nhưng với duyên phận may mắn của cậu ta chắc không đến nỗi gì đáng hại đâu. Mà La Phù hay Câu Lậu đều không thấy tung tích của y xuất hiện, e chưa chừng lại kỳ phùng gì giữa đường rồi cũng nên. Vì theo lời Đông Tăng và Bắc Kiếm từ đời Mạnh Tam Đương được biết thì có khổ Tân Cựu Càn Khôn vào ngày Nguyên Tiêu sắp mở tại La Phù Sơn đây nó gì thầy trò nhà anh lại không được gặp mặt nhau tại đại hội đó. Tạ Đông Dương đành im lặng. Lam Bút Gia Cát Giật cười rằng: Tiêu Diêu lão nhân trung ni chiết đoạt hồn kỳ ác, tiếu diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương, bắt chỉ phi ma Tư Không Diêu, và cộng thêm cửu trượng thần đông Đàm Bách Thủy hoặc là Ngọc Tiêu Lang Quân Phan Ngọ trong nhóm Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt của họ, không những về mặt nhân số đã đầy đủ mà lại còn một người dư ra để chờ bổ sung thêm. Mà nhóm bên mình ngoài Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm, bốn người ra lại còn bị thiếu mất một người. Hay Hỗn Nguyên chân khí của Tạ huynh đã luyện thành, xin mời vào để cho đủ số luôn thể. Tạ huynh nghĩ sao? Tạ Đông Dương từ tốn tạ rằng: trên giang hồ đã xuất hiện hai đoạt hồn kỳ, mà đoạt hồn kỳ ác lại đứng riêng ra để tổ chức Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt. Vậy chư vị đáng lẽ phải mời vị đoạt hồn kỳ thiện bổ sung vào cho đủ số mới đúng ý chứ. Tiểu đệ tuy được Gia Cát huynh và Thiên Si đạo trưởng cố lòng giúp sức nên đã may mắn luyện thành Hỗn Nguyên chân khí, nhưng phần thì không màng đến danh tiếng, hai nữa công lực cũng còn non yếu. Và sau chuyến dự hội cốt để xem cuộc so tài xong thế nào, tiểu đệ cũng về miền Nam Cương Vĩnh Ngẩn ẩn cư luôn, chắc không bao giờ tái hiện trên giang hồ nữa. Thiên Si đạo trưởng xoa tay cười rằng: những nhân vật trên giang hồ chẳng ai là không háo danh, Tạ huynh đã nghiễm nhiên thoát khỏi được lệ thường này, đủ thấy cao kiến của Tạ huynh đã sâu sắc vô cùng. Tôi cũng cho rằng sự bổ khuyết đoạt hồn kỳ thiện là thích hợp lắm. Nhưng bây giờ người ta phiêu bạt chân trời góc biển, biết đâu mà tìm cho ra được trước ngày đại hội Nguyên Tiêu mở tại La Phù Sơn. Thôi thế này vậy, nếu đoạt hồn kỳ thiện được tin về cuộc đại hội trên La Phù Sơn mà mò đến thì càng hay, Tạ huynh cũng không cần phải tham gia. Nhưng lỡ không có mặt đoạt hồn kỳ thiện, trong trường hợp đó thì Tạ huynh thế nào cũng phải có một chân trong này cho đủ số. Hãy để cho đám ma đầu lên thử ngọn Hỗn Nguyên chân khí của huynh mới luyện thành cho chúng biết mùi. Thiên Di đạo trưởng nói thế, lẽ đương nhiên Tạ Đông Dương không còn cách gì từ chối. Hơn nữa nơi kỳ hẹn lại sắp đến nơi. Thế là lớn bé già trẻ một đoàn 7 người bắt đầu đi La Phù Sơn. Khi mọi người tiến vào phạm vi của La Phù Sơn thì đúng nhằm 14 tháng Giêng, vừa vượt khỏi được hai ngọn tuyệt phong, lúc này còn cách vạn mái cốc của Mạnh Tam Nương chừng một quãng lộ trình. Bỗng cạnh sườn núi một tiếng vang reo mừng gọi sư phụ của Thượng Quan Linh vang lên. Đồng thời cậu bé chạy như bay về phía Tạ Đông Dương. Tạ Đông Dương đang nắm chặt tay ái đồ, tính hỏi chuyện từ biệt bấy lâu ra sao. Thượng Quan Linh đã hấp tấp bật cười nói rằng: "Thưa thầy, tí nữa con sẽ bẩm rõ mọi chuyện với thầy sau, và bái kiến quý vị tôn trưởng luôn thề. Giờ con có chuyện cần phải nói rõ với Gia Cát tiền bối và Thiên Si đạo trưởng trước." Lam Bút và Tây Đạo nghe Thượng Quan Linh nói vậy, biết chắc sẽ có chuyện gì đây, bèn vội kéo Thượng Quan Linh về một bên. Rồi Gia Cát giật lên tiếng hỏi rằng: "Này, cậu Mãnh con, chắc lại được tin tức bí mật về Mạnh Tam Nương chứ gì?" Thượng Quan Linh lắc đầu cười rằng: "Dạ thưa Gia Cát lão tiền bối, kẻ bói này quả đã không bằng Gia Cát Khổng Minh trong đời Tam Quốc. Trước kia vãn bối chẳng bẩm với các ngài về chuyện Động Trung lão nhân đã truyền cho vãn bối hai ngọn Oan Trần Hải Đề và Hận Mãn Tâm là gì. Nhờ thế mà đã biết được sự chân và giả của hai đoạt hồn kỳ. Không những thế mà Động Trung lão nhân còn nói là tặng cho vãn bối hai vật gì không biết, nhưng khi hai ngài thấy vậy, vật đó thế nào cũng biết và nhận ra được người bạn cố chi xưa kia ngay. Thiên Tri đạo trưởng bởi không biết Động Trung lão nhân đã bị núi Cửu Hoa Sơn sụp lở đè luôn, chôn dưới lòng đất, nên cũng chẳng ngạc nhiên hỏi rằng: "Thế hai vật ấy phải chăng bây giờ đã nằm trong tay cậu đấy chứ?" Thượng Quan Linh khẽ gật đầu mỉm cười, từ trong mình móc ra một gói nhỏ đưa lên. Nam Bút, Tây Đạo dở ra xem. Trong gói chỉ có hai sợi lông, không rõ lông, tóc không phải tóc, mỗi sợi một khác, khiến cho cả Thượng Quan Linh cũng chẳng hiểu chuyện gì kỳ cục lạ lùng như thế. Cậu cau mày bụng nghĩ thầm: Sao động trung lão nhân lại chơi kỳ cục như thế? Nhưng riêng hai vị Lam Bút Gia Cát Giật và Tây Đạo Thiên Si là những nhân vật lừng danh trong càn khôn, thuộc hạng cao nhân tuyệt thế trong võ lâm đương kim ngày nay. Thế mà sau khi xem kỹ hai sợi lông chẳng phải lông, tóc chẳng phải tóc, mặt đỏ bừng lên vì mắc cỡ. Thì ra Lam Bút Gia Cát Giật đã nhận được một sợi lông, trong ấy chính là một trong những lông bút số 1 của cây kinh thần bút của mình. Còn Thiên Tri đạo trưởng cũng nhận được sợi lông kia, chính là sợi lông đuôi ngựa trong cây trường vĩ vân phất của mình.